This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tiến Dũng ơi. Tiến Dũng, sáng ngày hôm nay sao trời đẹp quá Tiến Dũng ơi. Chào Tiến Dũng, buổi sáng ngày hôm nay một buổi sáng thiệt là đẹp trời nè.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gọi là Trạm Hoàng Tính. Thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp, anh phải nói là chưa bao giờ trong lịch sử mà những con số của thị trường chứng khoán nó lên cao giống như vậy. Phải nói là nó hit the ceiling, thưa quý vị. Sao Hoàng Tính?
Như vậy thì là cái chứng khoán nó đẹp như vậy tại vì ông Trump, tại vì kinh tế mà.
Thật sự ra thì theo Tiến Dũng biết thì nó đây là thừa nước đục thả câu, chứ thật sự ông Trump ông cũng chẳng có làm gì mà để thể mà lên cái thị trường chứng khoán mà nó phát như vậy. Cái điều khi mình thấy những cái bản tin mà người ta đổi thừa cho ông Trump rồi cái thứ này kia thì thật sự ra thì nó cũng không có chính xác lắm, cái quý vị. Có thể là nó bất ổn về thế giới nên thấy người ta đã đổ tiền vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Cái vị ở Hoa Kỳ thì vị thấy rất là an toàn, nhưng mà chúng ta nhìn quanh thế giới thì hình như ngoại trừ Hoa Kỳ cũng không an toàn lắm, cái quý vị. Nhưng mà nó hình như là nó cũng ok hơn những quốc gia khác. Vì thấy có thể là bên Trung Quốc cũng vậy, rồi bên cả bên nước Nga cũng vậy. Tất cả các quốc gia, những người tỷ phú hình như là lúc nào cũng đổ tiền vào Hoa Kỳ, và đặc biệt Dow cho nó tăng lên. Sáng ngày hôm nay thì lên kỷ lục nữa, thưa quý vị, lên 43 điểm, và con số hiện tại là 20.548 điểm, có thể lên 21.000 tỷ, thưa quý vị. Hiện tại là 20.548. Ở đó là con số này nó quá cao, thưa quý vị. Và Nasdaq thì lên cũng kỷ lục nữa, lên 8 điểm, và con số hiện tại là 5.790 điểm. SP500 thì lên 1 điểm, và con số hiện tại là 2.338 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.50%. Và chúng ta thấy là cái công tố phiếu 10 năm cũng bắt đầu lên, tiền lời cũng đã lên theo, thưa quý vị. Dầu thô thì lại giảm khoảng 10 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 15 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 06 xu. Vàng thì tăng 3 đồng rưỡi, một ounce vàng 1.227 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.98%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất là 3.14%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.730 đồng, bán ra là 22.800 đồng chẵn. Ở Việt Nam thì một Mỹ vàng mua vào là 36.820.000 đồng một lượng, bán ra là 36.920.000 đồng cho một lượng. Bản tin này Tiến Dũng gửi quý vị hầu cho mỗi người đều có sự ý thức riêng về cái tiền gọi là saving account. Quý vị biết rằng hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ chỉ nói về Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ, còn người Việt Nam, những người quốc gia khác, sắc tộc khác thì không nói. Hiện tại bây giờ nằm trong cái tình trạng là tiền saving không có, cái thưa quý vị. Họ hình như rằng có một cái gì đó họ đang mơ tưởng một cái tương lai tốt đẹp khi mà retire, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Có nhiều cái mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể khi mà chúng ta đi làm trả thuế đó, chứ nghĩ là sau này chúng ta sẽ lấy cái tiền thuế, tiền pension, tiền social, rồi vân vân và vân vân. Thì những tiền đó chúng ta có thể sống về già được. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ cần nói đơn giản, cái inflation, tiền nó sẽ nằm ở giá không bằng cái lạm phát. Quý vị theo như cái con số thống kê đưa ra đó, họ làm một cái research đó, là chúng ta phải có 1 triệu khi mà chúng ta về hưu ở tuổi 65. Thì phải có 1 triệu trong túi để chúng ta sống những cái ngày còn lại cuối đời. Phải là tạm sống như cái thời điểm chúng ta sống trước đây đang đi làm, tức là nó tạm ổn định. Quý vị nhớ rằng khi mà chúng ta đi về hưu đó, chúng ta ưa đi du lịch thì cái tiền chúng ta xài nó hơi nhiều chút xíu nữa, rồi nhiều thứ khác nó sẽ phát sinh ra. Và hiện tại bây giờ có nhiều tiểu bang họ đã khuyến khích người dân, hiện tại bây giờ những người đang đi làm, nên saving cái account của mình vào cái gọi là để dành tiền một cái khoản nào, một cách nào không cần biết, nhưng mà phải để dành tiền. Riêng về những cái tiểu bang như là ở bên California, Connecticut, New Jersey, Maryland, Oregon, Washington và Illinois, những tiểu bang này họ hình như là họ bắt không phải bắt nhưng mà họ rất là khuyến khích mạnh mẽ cho những người nhân viên của những cái hãng xưởng này, nằm trong những tiểu bang này đó, là nên để dành tiền cái retirement saving plan. Mới đây nhất thì cái người mà treasurer, tức là một người thủ quỹ của tiểu bang Illinois, ông Michael Farage, thì ông nói rằng không phải cái vấn đề này xảy ra những cái business nho nhỏ, nhưng mà cái problem này đó nó đến every family in the US. Tức là khi nào chúng ta không để dành tiền là chúng ta sẽ gặp một sự khó khăn khi mà chúng ta về hưu. Có thể rằng chúng ta đủ tiền sống vất vả qua ngày thì được, nhưng mà để sống được một đời sống American Standard thì chúng ta phải để dành tiền ngay phút này. Riêng về tiểu bang California đã automatically enroll 6.800.000 nhân viên của họ đi vào cái saving plan, và cái payroll này nó sẽ bắt đầu deduct start vào năm 2018. Tức là họ không phải là đợi cái ý thức người dân nữa, nhưng mà họ save, cắt tiền để mà bỏ vào cái khoản saving. Và trước đây đó thì họ nói là cái requirement nó phải là require match to cái contribution, tức là những người ví dụ Tiến Dũng bỏ 3% thì tiền pension 3% match vô, hoặc là Dũng trả maximum bỏ những cái tiền saving này là 10%. Bây giờ quý vị có thể bỏ bao nhiêu cũng được. Ví dụ chúng ta làm 1.000 đồng, chúng ta muốn bỏ 200 đồng cũng được, hay chúng ta rút ra 200 đồng ta bỏ vào cái tiền saving của ta, bất cứ cách nào quý vị, bỏ vào nhà băng, bỏ dưới gối, bỏ trên tường, bỏ nút nhà, whatever you can save. You can save tiền, hay là chúng ta mua vàng cũng được nữa, để mà phòng thân sau này. Thường thường họ, những người mà họ suy nghĩ xa đó, là chúng ta nên start ở tuổi 40 để dành tiền là vừa rồi. Mà Tiến Dũng thường khuyến khích quý vị đó, chúng ta nên mua những gì chúng ta cần, những gì chúng ta muốn thì chúng ta nên chờ đợi lại. Thật sự ra thì bó buộc, gọi là thắt lưng buộc bụng thời trẻ, để sau già này chúng ta không phải ngồi để mà coi người ta sống nữa, nó rất là thê thảm, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này thật sự nó không có ít gì cho bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Những bản tin buổi sáng ngày hôm nay Dũng đưa, nhưng mà nó hơi thú vị là cái người giàu ở Hoa Kỳ. Tiến Dũng cũng gửi bản tin không phải là những cái xe rẻ nó bị recall, hay là những cái xe mà làm thường thường nó recall, nhưng mà những cái xe mắc tiền cũng bị thu hồi nữa, thưa quý vị. Và mới đây nhất sáng ngày hôm nay thì hãng Volkswagen, chúng ta biết là cái hãng Volkswagen là nó only cái Lamborghini line. Cái Lamborghini là thật sự cái xe này là từ của Ý, nhưng mà the owned by Volkswagen Group. Volkswagen đã own cái line Lamborghini, và họ đã recall những chiếc xe Lamborghini. Những cái xe này đó, kính thưa vị, nó bị khi mà chúng ta đổ bình xăng đầy đó thì chạy đó, không biết nó va chạm như thế nào, những cái mạch Miyato, mạch điện tử đó, nó đã làm cause cái cháy. Có khoảng nó là 12 vụ cháy, xin lỗi, 7 vụ cháy, 7 case đã xảy ra trên toàn thế giới cái xe Lamborghini này. Và cái xe này cái giá của nó rất là nhẹ nhàng, từ 4 triệu đến 4 triệu rưỡi một chiếc, thưa vị. Và hiện tại giờ probably call là khoảng 5.900 chiếc trên toàn thế giới. Trong họ đã delivery từ năm 2015 cho đến nay đó, thì họ chỉ có mới delivery ra là khoảng 3.457 chiếc. Là con số này quý vị thấy rõ rằng người ta đặt hàng rất nhiều nhưng mà không có hàng bán. Chiếc xe này có những chiếc Lamborghini giá mà minimum nhẹ lắm đó, chúng ta phải trả là 400.000 Mỹ Kim. Và con số mắc nhất hiện tại bây giờ là 4 triệu rưỡi cho một chiếc, cũng bị recall, thưa quý vị. Không biết là trong những chiếc xe này có vướng chiếc xe của Hoàng Tính trong đây không, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin khá là quan trọng, tối quan trọng trong năm 2017 này đó. Quý vị nào chuẩn bị mua nhà, hay là muốn mua nhà, hay là bắt đầu mua nhà trong năm 2017 này, thì những điều mà quý vị cần làm đầu tiên, this is the most important step, đây là cái bước quan trọng lắm khi mà chúng ta chuẩn bị mua cái nhà. Chúng ta nên nhớ hai cái hoàn toàn khác. Quý vị thường nói là cái pre-approval hay là cái pre-qualification, thì hai khi chúng ta đi mượn tiền đó, thì hai cái này nó hoàn toàn nghe nó giống nhau nhưng hoàn toàn nó khác nhau. Cái pre-qualification đó là cái này chúng ta chỉ nói là lương bao nhiêu, nợ bao nhiêu, asset chúng ta có bao nhiêu, rồi họ sẽ đưa ra con số là quý vị có thể mượn được 200.000, mượn được 300.000 vân vân. Nhưng mà nó chưa có một cái commitment nào hết, thưa quý vị cần trong tay đó, cái bước đầu tiên đó, vì chuẩn bị đi mua nhà, sắp đi mua nhà hay đang đi mua nhà đó, là chúng ta phải có cái pre-approval letter. Cái pre-approval, cái này nó rất là quan trọng. Lúc mà chúng ta cần cái tờ giấy này đó, là lúc đó họ mới fill out những cái credit chúng ta, cái history như thế nào, chúng ta nợ bao nhiêu tiền, chúng ta đang thiếu bao nhiêu income bao nhiêu, ngay cả những cái payment, xin lỗi, cái paycheck của quý vị, by weekly hay là monthly, thì họ lấy ra họ cộng trừ nhân chia như thế nào đó, trừ cái điểm tín dụng quý vị, cộng này vô thì họ biết chúng ta mượn tiền được bao nhiêu và cái tiền lời sẽ là bao nhiêu chấm. Vì nên nhớ cái điều quan trọng nhất, chúng ta phải cần có một cái tờ giấy pre-approval để chúng ta đi coi nhà. Còn ngoài ra chưa có cái này, đừng đi coi nhà, mất thì giờ thưa quý vị, nhớ điều đó. Và hiện tại giờ lý do tại sao, vì không còn bao lâu nữa cái tiền lời sẽ tăng lên. Hiện tại bây giờ mới đây nhất thì bà Janet Yellen nói rằng cái họp sắp tới đây đó là ngày 14, ngày 15 tháng 3. Và bà nói rằng cái họp này chắc chắn tiền lời sẽ tăng lên. Và tăng lên như thế nào là khoảng 2.44% đến 2.05% cho cái tiền 10 year, tức là tiền cái này gọi là tiền 10 năm công cổ phiếu. Rồi cái nếu mà những cái này lên đó, thì cái tiền mortgage chắc chắn sẽ lên, những cái tiền mortgage rate sẽ tăng lên những ngày sắp tới đây. Và nếu mà cái cuộc họp vào ngày 14-15 tháng 3 này đó mà quyết định lên đó, là chúng ta sẽ trả thêm cái tiền mortgage nếu quý vị bắt đầu mượn. Nhưng mà nếu bắt đầu từ ngày hôm nay, quý vị đi mượn tiền để cầm không tốn cái gì hết ngoại trừ tiền fee để họ làm cho quý vị một cái tờ pre-approval mượn nhà băng nào, số tiền lời bao nhiêu, khi chúng ta cầm cái đó rồi thì quý vị mới bắt đầu đi coi nhà. Và cũng nói thêm đó là thường thường chúng ta mượn tiền đó, chắc khi mà chúng ta đã bắt đầu làm một cái quyết định ngồi xuống để mà check cái credit check, rồi họ request cái documentation của quý vị, cái income, cái asset, cái employment history vân vân, thì từ cái ngày hôm nay đó thì đến 90 ngày sau quý vị mới có thể, trong vòng đó quý vị 90 days quý vị mới được cái pre-approval letter. Thì lúc đó thì có thể rằng cái tiền lời đã đi lên rồi. Tiến Dũng nghĩ là như vậy, nhưng mà hên xui. Bây giờ tại sao nó rất là quan trọng như vậy? Thì bốn bước sau đây thì sẽ gửi quý vị tại sao mà nó cần cái tờ pre-approval letter. Và 9:47 rồi hả? Nhưng mà Tiến Dũng xin phép 3 phút đi. Cái đầu tiên đó, quý vị khi mà cầm cái approval letter rồi đó, ví dụ nó là 250.000, quý vị rất là mạnh miệng, quý vị rất là gọi là confident, tự tin để mà trả giá một căn nhà. Vào cái nhà đó thì nó là tôi có, dù quý vị biết là chúng ta có 250.000 được nhà băng approve cho mượn rồi đó, cái nhà nó bán 240, quý vị có thể trả, tôi trả, hay là cái nhà đó quá đẹp, thích quá, 280, tôi trả liền 250, tức là chúng ta biết chắc chắn chúng ta có bao nhiêu tiền để mà mua căn nhà đó. Còn nếu không có tiền, chưa biết mượn được bao nhiêu, đôi khi cái nhà nó bán chỉ có 170 thôi, quý vị cũng không dám trả giá nữa, vì không trả rồi, tiền đâu mà mua, ai cho mượn, biết bao nhiêu mượn mà mua. Vì để nhớ là cái pre-approval letter nó rất là có lợi khi chúng ta đi mua một căn nhà, thưa quý vị. Cái thêm nữa đó là quý vị cũng biết rằng how much exactly cái nhà chúng ta mua được là bao nhiêu. Ví dụ như chúng ta cầm 250.000 tiền nhà băng cho mượn mà chúng ta đi coi nhà 300.000 thì rất là vô ích. 300.000 thì làm sao mua được? Chúng ta coi gọi là lựa cơm gắp mắm. Cái thứ kế nữa đó là cái interest rate. Quý vị nhớ là khi chúng ta đã cầm một cái letter này rồi đó, cái pre-approval letter đó, chúng ta có thể lock cái interest rate bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chẳng hạn như bây giờ cái nó đang variable, nó đang lên xuống bất thường, thì cái người loan officer nói, bây giờ chúng ta không nên lock, thì cái rate đang đi xuống. Ví dụ như cái rate nó xuống từ 3.5 xuống còn 3.04, 3 chấm rồi vô, thì họ không muốn chúng ta lock đâu. Nhưng mà cái rate nó lên mỗi giờ như vậy đó, thì chúng ta nên lock liền. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích rằng thời điểm này không phải thời điểm chờ đợi nữa. Chúng ta lock lúc nào thì hay lúc đó, thưa quý vị, vì tiền lời chắc chắn sẽ đi lên. Rồi cái finally là quý vị cũng coi được rằng cái điểm tín dụng chúng ta nó có damage đến cái tiền gọi là cái tiền percentage tiền point hay không. Hạn như bây giờ tín dụng đưa cái số thí dụ đi, 220.000 tiền chúng ta mượn đi bây giờ. Ví dụ như cái số điểm cao bây giờ đó là 760 đến 850 điểm, thì chúng ta mượn được khoảng, nếu 30 năm cố định đó là khoảng 4.025. Rồi cái điểm chúng ta từ 700 đến 759 đó, là chúng ta lên chút xíu rồi là 4.247. Rồi cái số mà thấp nhất đi, all the way down, là từ số điểm từ 620 đến 639 đó, là điểm rất là tệ, cái thưa quý vị. Thì chúng ta nhớ là mượn tiền lời rất là cao, đến 5.614 thì rất là cao. Nhưng một cái điều tối quan trọng nữa, đừng bao giờ mua căn nhà nó over trên 28% cái income của chúng ta. Quý vị mượn có tiền lương một tháng 1.000 đi, quý vị chỉ có đủ khả năng bỏ ra 280 đồng cho tiền nhà thôi. Vì thế quý vị nhớ, chúng ta trả hơn cái này đó, chúng ta sẽ gặp cái cuộc sống rất là chật vật. Một điều quan trọng thứ nhì là Dũng gợi, thứ nhất là chúng ta phải có cái pre-approval letter. Trong năm 2017 này chúng ta quyết định mua nhà phải có cái letter này. Cái thứ hai, đừng bao giờ trả hơn 28% trên tổng số income của quý vị trở lên thông tin.
Dạ vâng, đúng vậy. Nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề mà mua nhà thì thấy nó rất là nhiêu khê lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có cái nhà ý mà muốn mua nhà mới lần đầu tiên hoặc là mua thêm nhà thì tốt hơn hết thì chúng ta nên tham khảo những cái người bán nhà chuyên nghiệp, thì chắc là họ sẽ chỉ cho chúng ta nhiều hơn. Nhưng đó là những cái lời mà Tiến Dũng gửi đến cho quý vị để nhắc nhở cho quý vị trong vấn đề mà quý vị chuẩn bị mua nhà nhé thưa quý vị. Cảm ơn bạn rất là nhiều và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị và Tiến Dũng. Không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.